إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai cái phần cuối của chương 25. Tức là nói về cái chương có tựa đề là nói về cái chương này kêu gọi chúng ta đến với những vấn đề Aman á. Thì ở phần bài học trước chúng ta đã tìm hiểu những cái ayah, những câu kinh, những cái lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala nói về cái Aman á, cũng như một số hadith. Thì ngày hôm nay ở cái phần cuối này chúng ta có thêm hai cái hadith nữa. Thì hai cái hadith này nó giống như là hai câu chuyện, có thể nói là hai câu chuyện, hai câu chuyện về một là cái lời của Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam về cái ngày tận thế, một cái sự kiện, một cái hiện tượng, một cái hoàn cảnh trong cái ngày phục sinh. Một hadith thứ hai đó là hadith nói về, cũng là một câu chuyện, nhưng trong đó có nhắc đến một cái trận chiến, một cái sự biến cố nội chiến giữa những người giữa các vị Sahaba. Một đây là một cái biến động lớn trong cái thời Sahaba. Hiện sau đó nếu như có thời gian, Usman sẽ nói một chút câu chuyện này. Sau đó thì đầu tiên chúng ta đến cái hadith 203 của cuốn sách Riyad As-Salihin. Ông Huzaifa radhiyallahu anhu cùng với ông Abu Hurairah, hai người đồng thuận thuật lại cái hadith này. Thì hai người nói Thiên sứ của Rasulullah Sallam nói: Allah Subhanahu wa Taala đứng tối cao đã triệu tập tất cả nhân loại vào cái ngày phục sinh. Thì vào cái ngày hôm đó, sau khi xét xử tất cả rồi, thì những người có đức tin đứng triệu tập trình diện trước Ngài. Hiểu đó, Allah cho các thiên thần mang cái thiên đàng đến trước mặt của họ. Thế là những người có đức tin này mới họ nóng lòng, Subhanallah. Họ nóng lòng, họ muốn đi vào thiên đàng. Thì họ muốn nhờ cái gì mà, tức là muốn cầu xin Allah mở cửa cánh cổng của thiên đàng, nhưng mà họ không dám. Thì họ bắt đầu tìm đến cái gì Nabi. Thì đầu tiên họ mới nghĩ là họ tìm đến Nabi Adam alayhi salam. Thì họ tiến đến chỗ của Nabi Adam alayhi salam, thì họ nói: Này người cha của chúng tôi, xin người hãy cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala mở cái cổng thiên đàng cho chúng tôi. Thì Nabi Adam alayhi salam mới nói: Chẳng phải là các ngươi đã bị trục xuất khỏi cái nơi thiên đàng cũng bởi vì là tội lỗi của người cha của các ngươi đó sao? Ta không phải là người của việc cầu xin đó. Tức là Nabi Adam alayhi salam muốn nói: Ta không đủ tư cách hoặc không có đủ vinh dự cho cái việc làm đó. Thì các ngươi hãy đi tìm đến những cái đứa con của ta, đó là Ibrahim, vị Khalil của Allah. Thế là những người có đức tin này mới tìm đến Nabi alayhi salam, Nabi Ibrahim alayhi salam. Nhưng mà khi mà đến gặp Nabi salam và nhờ Nabi Ibrahim alayhi salam xin Allah subhanahu wa ta'ala mở cái cổng thiên đàng, thì người bảo: Ta không phải là người đủ tư cách và vinh dự cho cái việc làm đó. Quả thật ta chỉ là vị Khalil đứng phía sau và phía sau mà thôi. Cái sự khiêm tốn của vị Nabi. Các ngươi hãy tìm đến Musa, người mà Allah subhanahu wa ta'ala đã nói chuyện trực tiếp với. Thế là những người có đức tin lại tìm đến Nabi Musa alayhi salam. Nhưng mà khi tìm đến Nabi Musa alayhi salam, thì Nabi Musa alayhi salam cũng bảo rằng: Ta không phải là cái người đủ tư cách và vinh dự cho cái việc làm, tức là cho cái việc cầu xin đó. Các ngươi hãy đi tìm đến Isa alayhi salam. Nabi Islam là cái người mà được tạo ra từ cái lời phán và được gửi linh hồn từ nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tức là không có cha, thì họ lại tìm đến Nabi Isa alaihi salam. Nhưng khi tìm đến Nabi Isa alaihi salam thì Nabi Isa alaihi salam cũng nói rằng ta không phải là cái người đủ tư cách và vinh dự cho cái việc làm đó. Rồi họ là tìm đến Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì khi mà họ tìm đến nhờ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cầu xin thì Nabi đã cầu xin, thì đó là cái sự cao quý của Nabi, cái vinh dự của Nabi. Ở đây Allah subhanahu wa ta'ala, thì khi Nabi cầu xin thì Allah đã cho mở cái cánh cổng của thiên đàng. Thì lúc này Nabi nói cái aman á và cái tình máu mủ ruột thịt được gửi đi. Thì nó được gửi đi như thế nào, trong một cái hình dạng như thế nào, trong một cái bản chất như thế nào thì wallahu a'lam. Hai thứ đó, Nabi nói hai thứ đó, cái aman á và cái tình máu mủ ruột thịt được gửi đi, và hai thứ đó nó đứng hai bên chiếc cầu Sirat, bên phải và bên trái của chiếc cầu Sirat. Thì lúc bây giờ Nabi lại mô tả những cái người đi qua cái chiếc cầu Sirat này như thế nào. Thì Nabi nói cái người đầu tiên mà đi qua chiếc cầu đó giống như là tia chớp. Thì khi Nabi nói đến đây thì ông Abu Hurairah hay là ông Huzaifa mới hỏi Nabi giống như tia chớp là như thế nào. Thì thiên sứ của Rasulullah mới nói các ngươi không thấy là tia chớp nó đến và nó đi trong một nháy mắt hay sao? Tức là Nabi giải thích lời Nabi vừa nói. Rồi sau đó Nabi mới tiếp tục nói, Nabi nói cái người tiếp theo đi qua chiếc cầu, tức là sao một cái người đầu tiên đi qua chiếc cầu giống như tia chớp, và cái người tiếp theo nữa đi qua chiếc cầu thì giống như là cơn gió nhanh, và cái người tiếp theo nữa thì đi qua giống như con chim, tức là giống như chim bay vậy, và người tiếp theo nữa đi qua chiếc cầu Sirat đó giống như một cái người chạy bộ mà có tốc độ nhanh nhất. Thì cứ như vậy thì mỗi người lần lượt đi qua nhanh và chậm tùy theo các việc làm của họ. Thì Nabi nói trong suốt thời gian này vị Nabi của các ngươi, tức là muốn nói là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sẽ vẫn đứng trên chiếc cầu và luôn miệng nói salim salim, tức là trong lúc thời gian mà những cái đồ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đi qua chiếc cầu Sirat thì Nabi vẫn đứng trên chiếc cầu đó trong suốt thời gian họ đi qua, và Nabi sallallahu alaihi wasallam luôn miệng cầu dua cho họ. Nabi nói salim salim có nghĩa là gì? Ôi thượng đế, Nabi nói ya rabbi salim salim, ôi thượng đế của bề tôi, hãy để họ được an toàn, hãy để họ được an toàn. Chúng ta thấy subhanallah, Nabi của chúng ta tức là một cái tấm lòng nhân hậu vô cùng. Thì cho tới khi mà một cái người mà do việc làm thiện tốt và ngoan đạo của y nó quá yếu thì cái người đó phải bò thì mới có thể qua được chiếc cầu, Nabi nói như vậy. Thì ở hai bên chiếc cầu này bị mô tả rằng có những chiếc móc nhọn quắc, thì những chiếc móc này nó sẽ cấu xé những ai mà nó được lệnh. Thì Nabi nói có người bị xé rách da thịt của mình rồi thoát được thân, tức là thoát được, tức là qua khỏi chiếc cầu, tức là qua khỏi chiếc cầu nhưng mà rất là khó khăn, bị thương trên cơ thể, bị cái móc đó nó làm rách hết da thịt của mình. Và có người thì bị lôi kéo xuống quả ngục. Thì ông Abu Rasulullah khi thuật lại cái hadith này thì ông lại nói thêm, ông nói thề bởi đấng mà linh hồn của Abu Hurairah nằm trong tay ngài rằng cái hố của quả ngục nó sâu, cái độ sâu của nó là khoảng 70 năm. Thì 70 năm không biết là 70 năm của tốc độ ánh sáng hay là 70 năm của tốc độ đi trên phương tiện gì đó, nhưng mà đây là nói là gì, cái độ sâu rất là sâu, phải mất 70 năm thì chúng ta mới có thể từ trên cái miệng hố xuống cái gì, cái đáy hố, thì nó rất là sâu. Ở đây là muốn nói là gì, cái hố quả ngục rất là sâu, rất là, tức là không thể nào bị diễn tả được. Thì đó là cái hadith. Thì bài học từ cái hadith này, đó là cái hadith này đã khẳng định sự cao quý, cũng như khẳng định sự cao quý của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam và ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala, và khẳng định rằng Allah subhanahu wa ta'ala khẳng định rằng Nabi sallallahu alaihi wa sallam được quyền cầu xin ân xá cho các tín đồ của người vào ngày phục sinh. Bài học thứ hai, đó là cái hadith này khẳng định rằng chiếc cầu Sirat được bắt ngang qua hố quả ngục. Đó là sự thật. Và chiếc cầu mà mỗi tín đồ của sinh phải đi qua để đến với thiên đàng, đây là một cái sự thử thách cuối cùng trước khi mà được vào thiên đàng. Bài học tiếp theo nữa từ cái hadith này, đó là hadith này nó đề cao cái amana. Bởi vì tác giả đưa ra cái hadith này nói về ngày phục sinh, nhưng mà trong đó Nabi có nhắc đến cái amana. Nabi nói gì? Khi mà cánh cổng thiên đàng được mở cửa ra thì amana và tình máu mủ ruột thịt. Như vậy đây là hai cái điều ở đây á, Nabi nhắc ở đây và Allah nhắc ở đây là chỉ mang tính là gì? Đề cao tôn vinh hai cái điều này. Tức là Islam luôn đề cao và luôn bắt người tín đồ phải quan tâm đến amana và tình máu mủ ruột thịt. Nên tác giả mới đưa ra cái hadith này trong cái chủ đề này. Bài học tiếp theo từ cái hadith này, đó là cái hadith này cho chúng ta biết rằng việc qua được chiếc cầu Sirat không phải là qua bằng tiền bạc, không phải là qua bằng cái sự giàu có, hay là qua bằng một cái điều gì đó, mà nó qua bằng cái iman, cái đức tin iman của một người tín đồ. Thì cũng như những cái việc làm ngoan đạo thiện tốt mà họ đã làm trên thế gian này, thì trên cái cầu Sirat đó họ đi nhanh hay chậm là qua những cái việc làm của họ sẽ gặp khó khăn trở ngại tùy theo những cái việc làm ngoan đạo thiện tốt của họ. Nếu họ làm xấu thì họ sẽ gặp nhiều trở ngại và khó khăn vô cùng. Thì đó là cái hadith. Rồi hadith cuối cùng của chương 25, hadith do ông Abu Khubayb Abdullah, con trai ông Az-Zubayr radhiyallahu anhu thuật lại rằng vào ngày Jamal, thì cái Jamal đó, nó có nghĩa là con lạc đà. Thì ngày Jamal, tại sao được gọi là ngày Jamal? Thì ngày Jamal này đó là một sự kiện, đó là một cái biến động, một cái biến cố xảy ra trong thời của Sahaba. Đó là vào năm 36 Hijrah. Vào năm 36 Hijrah. Thì đó là sự kiện xảy ra trận chiến giữa Ali, một nhóm của Ali, một nhóm quân đội của Ali và một nhóm quân đội do Zubayr Talha cùng với bà Aisha radhiyallahu anha đã xảy ra một trận chiến không mong muốn. Thì cái trận chiến này được gọi là trận chiến Jamal, hay là sự kiện Jamal, là sự kiện con lạc đà. Bởi vì trong trận đó là bà Aisha đã ngồi trên con lạc đà, ngồi trên con lạc đà, và con lạc đà đó nó nằm giữa những cái chuyện hỗn loạn, tức mọi người đang giết, và mọi người đang có một số người đang giết bà Aisha, và bà Aisha coi như là muốn xích bị giết và sau đó mới được cứu. Thì cái hình ảnh cái con lạc đà và hình ảnh của bà Aisha đó đã được gọi, được đặt tên cho cái trận chiến, cái biến động đó được gọi là ngày Jamal, ngày con lạc đà. Thì có lẽ sau khi chúng ta hết cái hadith này, chúng ta nếu có thời gian chúng ta sẽ muốn nhắc về cái sự kiện này một chút. Thì vào cái ngày Jamal, tức là vào cái trận chiến hay là biến cố Jamal, con lạc đà, ông Zubayr đứng, tức là ông con trai của ông Zubayr kể lại, tức là Abdullah kể lại về cha của mình. Thì ông nói thì người Ả Rập nó hay có cái thói quen là họ không gọi cha mà họ gọi tên của cha của mình, nó mang tính là tôn vinh, tôn kính. Ngay cả họ thích, họ tôn vinh, họ còn đặt tên cho con cái của mình là tên của cha mình, chẳng hạn trên tên của cha là Ibrahim. Thì khi có con họ yêu thương quá, mến cha mình quá, thì họ đặt tên con của mình là Ibrahim để tưởng nhớ cha của mình. Thì trong cách kể chuyện cũng vậy, họ ít có dùng cái từ cha mà họ dùng cái từ ông Zubayr, tên của cha của mình để kể. Thì ở đây cái ông Abdullah, con trai của ông Zubayr, kể về cha của mình, về ông Zubayr, hiểu không ạ? Thì ông ta kể, ông Zubayr đứng, tức là đứng trong lúc đó, đứng và ông gọi tôi lại, đứng cạnh bên ông và nói: này con trai, quả thực ngày hôm nay người bị giết hoặc sẽ, tức là người bị giết trong ngày hôm nay nè, hoặc là người đó sẽ là người bất công, tức là cái người mà không phải là người tốt, người làm xấu, người tội lỗi, người munafik, hiểu nó không? Hoặc sẽ là bị đối xử bất công. Bởi vì cái trận chiến đó, tất cả những người Muslim, nhóm của bà Aisha hay là nhóm của Ali, thực sự họ không muốn đến để chiến đấu với nhau, họ chỉ muốn đến để giải hòa, để cùng nhau hòa giải một vấn đề mà họ đang thắc mắc. Nhưng mà những người Munafik họ đã âm thầm gây chiến, hiểu gì mà nói không? Thì trước những cái tình trạng hỗn loạn như vậy á, Thì cái ông Uzubed này ông mới nhắc nhở, ông mới nói với con trai của mình, ông nói và ông là người Sohaba Subhanallah. Ông nói là gì? Ngày hôm nay cái người mà chết đó, một sẽ là người bất công, hoặc sẽ là người bị đối xử bất công. Và cha hy vọng ngày hôm nay cha sẽ là người bị giết trong tình trạng là người bị đối xử bất công. Tức là ông ta không muốn mình là cái người sai, hiểu không? Ta hy vọng như vậy. Nhưng điều mà cha lo lắng nhất đó là khoản nợ của cha. Đó là khoản nợ của cha. Con có nghĩ rằng sau khi thanh toán khoản nợ của cha rồi thì sẽ còn một chút gì đó từ tài sản của chúng ta hay không? Này con trai, con hãy bán hết tài sản của cha và thanh toán nợ cho cha. Thì ông Zubed đã để lại di chúc. Ông nói là ông di chúc lại 1/3 của cái tài sản đó, và 1/3 trong 1/3 đó dành cho con của ông. Tức là dành cho ông Zubed này, ông có những đứa con trạc tuổi với những đứa con của ông Abdullah. Tức là ông đó có những người anh em không phải cùng mẹ mà cùng cha khác mẹ. Thì ông Zubed nói sau khi mà trả nợ, nếu còn dư lại một chút gì đó từ tài sản thì 1/3 của phần còn lại đó dành cho con cái của con Abdullah. Thì ông Hisham một cái gì so bá khác mới nói: quả thực tôi đã nhìn thấy ông con của Zubed, đó là Khubed và Abbas. Còn Abdullah trong thời điểm đó có tới 9 đứa con trai và 9 đứa con gái. Chúng ta thấy cái phần tài sản để lại dành cho Abdullah rất là ít. Tại vì anh ta, Abdullah có tới 9 đứa con trai, 9 đứa con gái nữa. Mà lấy 1/3 trong 1/3. Mà khi nào mà đã thanh toán rồi kìa. Chúng ta thấy. Rồi Abdullah mới nói, mới kể tiếp. Abdullah nói: ông Zubed đã dặn tôi về khoản nợ. Ông nói: này con trai, nếu còn một thứ gì đó từ khoản nợ mà không có khả năng trả thì con hãy cầu xin sự trợ giúp ông chủ của cha. Thì ông Abdullah nói là khi mà tôi nghe cha tôi nói như vậy, thời bở đó tôi thực sự không hiểu cha tôi nói gì, nên tôi đã hỏi ông: thưa cha, ai là ông chủ của cha vậy? Tức là Abdullah chưa từng biết là cha của mình có ông chủ. Thì lúc đó ông Zubed mới nói: đó là Allah subhanahu wa ta'ala. Thì lúc bây giờ Abdullah nghe cha mình nói như vậy thì ông ta nói lúc đó tôi cảm thấy lo lắng cho cái khoản nợ, cho cái khoản nợ của ông, và tôi đã cầu nguyện. Tôi nói: ôi ông chủ của ông Zubed, tức là Allah subhanahu wa ta'ala, xin ngài hãy trả nợ cho ông, quả thật ông ấy đã trả nợ. Thì ông Abdullah kể tiếp, ông ta nói ông Zubed đã tử trận và không để lại bất cứ một đồng tiền vàng hay bất cứ một đồng tiền bạc nào, ngoại trừ đất đai. Và ông Zubed đã sở hữu một miếng đất rộng lớn quanh thành phố, 11 căn nhà. Đấy, ông Zubed rất là giàu nha. 11 căn nhà trong thành phố, 2 căn nhà ở Basra, 1 căn nhà ở Kufa và 1 căn ở Ai Cập. Ông Abdullah nói tiếp: thực ra khoản nợ của cha tôi, tức là của Uzubed á, là do một người đàn ông. Chúng ta hãy nghe kỹ cái khoản nợ này. Có phải là cái ông Uzubed là cái người mà luôn mượn nợ của người khác để làm ăn không? Không phải. Chúng ta nghe lời con trai của ông ta kể. Thực ra khoản nợ mà ông, tức là ông Uzubed, là do một người đàn ông đã đến gặp ông và gửi khoản tiền đó với ông. Nhưng ông Zubed nói không, đó không phải là khoản nợ, đó không phải là cái khoản gửi, mà cứ tính đó là khoản nợ đi. Quả thực tôi sợ bị mất. Tức là theo cái lời các những ulama, người ta học giả, người ta tấp xếp lại, tôi nói về lịch sử, tôi nói về ông Zubed này, ông Zubed này ông rất là aman á, tức là rất là đáng tin cậy. Cái sự tin cậy của ông đối với mọi người trung thực đến nỗi mà ai cũng muốn đem tiền bạc gửi với ông hết. Mà khi người ta đem gửi với ông á, thì ổng lại nói là không phải đừng gửi là sao, tức là mất đi thôi, đúng không ạ? Nhưng mà ông ta nói không, hãy cho đó là khoản nợ. Bây giờ ta sợ mất, thì khi mà nó mất rồi ông ta sẽ trả nợ. Mà ông ta thấy thì những số tiền đó sau này khi ta chết đi thì nó còn là cái nợ, đó là nợ của ông ta, tiền người ta gửi với ông ta. Tôi thấy một cái sự mà
Thì ông Abdullah, con trai của Zubair, đã nói ông Zubair không hề giữ chức vụ thống đốc.
Tức là ông ý ông không đó muốn nói cha của mình nó không phải là một cái gì thống đốc, rồi cũng không phải là một người quản lý bất cứ một cái văn phòng tiền tệ nào cả, nhưng mà mọi người cứ đến gửi tiền với ông ta. Thì ông Zubair nói, Zubair không hề giữ chức vụ thống đốc nào, cũng không phải là người quản lý văn phòng tiền tệ nào cả, mà ông thường tham chiến cùng với thiên sứ của Allah Subhanahu wa ta'ala, của Allah Subhanahu wa ta'ala, hoặc với Abu Bakr, hoặc với Umar và Uthman. Thì ông Abdullah kể tiếp, ông ta nói: tôi tính khoản nợ của cha tôi, thì tôi thấy là tổng cộng khoản nợ là 2.200.000. Khoản nợ đó, 2.200.000 thì thời đó rất là nhiều nha, có ít đâu. Ông Hakim bin Hizam gặp tôi và nói: này cháu, nợ của cha cháu là bao nhiêu? Tôi giấu ông và nói: chỉ có 100.000 mà thôi. Thì ông Hakim nói: ta cho rằng tài sản của các cháu không đủ cho khoản nợ này đâu. Thì ông Abdullah nói: cháu sẽ cho chú biết nếu khoản nợ là 2.000.000 hay là 200.000. Thì ông Hakim mới nói: nếu ta không nghĩ rằng các cháu có khả năng thanh toán cho khoản nợ đó đâu. Cái gì so bán ngày xưa họ muốn giúp đỡ nhau lắm. Thì ông Hakim nói với ông Abdullah nói: ta không nghĩ rằng các cháu có khả năng thanh toán cho cái khoản nợ đó đâu, nhưng nếu các cháu cần thì hãy nhờ ta giúp đỡ nhé. Thì lúc đó ông Abdullah nói: quả thực lúc đó ông Abdullah lại kể: quả thực Zubair đã mua miếng đất với giá là 170.000. Đó là miếng đất mà ông cha của Abdullah đã mua, đó là khoảng 170.000. Và tôi, tức là Abdullah, nói là tôi muốn bán nó lại với giá là 1.600.000. Thì tôi đã thông báo rằng ai mà ông Zubair đã mắc nợ thì hãy đến thanh toán với tôi qua miếng đất này. Thì lúc đó ông Abdullah bin Ja'far đến. Thì Az-Zubair mắc nợ ông cái thảy là 400.000. Thì ông Abdullah bin Ja'far mới nói với ông Abdullah con trai của Zubair: nếu muốn tôi bỏ phần nợ này, tức là không lấy nợ này, thì ông Abdullah nói: không, tôi không muốn. Abdullah bin Ja'far nói: nếu muốn tôi sẽ trì hoãn khoản nợ, tức là nếu như sợ khó khăn này kia đó, có thể trì hoãn trả sao cũng được. Nhưng Abdullah nói không. Abdullah bin Ja'far nói: vậy hãy cắt cho tôi một miếng đất. Thì lúc đó Abdullah mới nói là: nè, phần của ông là từ đây đến đây, tức là chia cái đất của ông. Thì Abdullah đã chia miếng đất thành 16 phần, mỗi phần nó giá là 100.000. Thì ông đã lần lượt bán và trả nợ cho những cái chủ nợ, và ông đã trả hết. Và cái đất còn lại, còn đất sau khi trả lại thì đất nó còn lại là 4.5 phần. Thì ông đã đến kêu gọi ông Muawiyah, lúc đó là ông Muawiyah đang làm Khalifa. Ông Muawiyah mua lúc đó là đã cùng với Muawiyah là có 3 người, có ông Amru bin Uthman, Al Munzir bin Az-Zubair và Ibn Zam'ah, 3 người. Thì ông Muawiyah mới nói: giá của miếng đất là bao nhiêu? Ông Abdullah nói: mỗi phần là 100.000. Thì ông Muawiyah nói: còn bao nhiêu phần nữa? Đất còn bao nhiêu nữa? Thì ông Abdullah nói: còn 4.5 phần. Thì lúc đó ông Al-Munzir bin Az-Zubair nói: tôi lấy một phần với giá 100.000. Rồi ông Amru bin Uthman lại nói: tôi sẽ lấy một phần với giá 100.000. Còn ông Ibn Zam'ah nói: tôi sẽ lấy một phần với giá 100.000. Thì như vậy còn lại 1.5 phần. Thì lúc đó ông Muawiyah mới hỏi: còn lại bao nhiêu? Thì Abdullah mới nói là: còn lại là 1.5 phần. Như vậy ông Muawiyah nói: vậy tôi lấy nó với giá 150.000. Tôi thấy ngày xưa tôi giúp đỡ nhau. Thì ông Abdullah mới nói rằng ông Abdullah bin Ja'far sau đó đã bán lại miếng đất cho ông Muawiyah với giá là 600.000. Mang dịch là cái hadith. Thì ông Abdullah mới kể là sau khi mà ông Abdullah này đã thanh toán nợ cho cha của ông xong rồi, thì lúc bây giờ con cái của ông Zubair, tức là anh em cùng cha khác mẹ với ông Abdullah, đòi chia tài sản. Thì ông Abdullah nói: không, thề bởi Allah, tôi sẽ không chia tài sản cho tới khi tôi đã kêu gọi những ai là chủ nợ đến lấy nợ trong 4 năm, tức là phải trả nợ hết. Đã thông báo, tại ngày xưa không biết ai là chủ nợ của, như vậy phải trừ ra 4 năm, thì mỗi năm
mỗi năm đó, ông Abdullah đều vào cái mùa Hajj thì ông ta đứng lên nói ai mà ông Zubair đã mắc nợ xin hãy đến lấy nợ của mình lại. Thì trong 4 năm như vậy, thì thế là cứ mỗi năm vào mùa Hajj thì ông Abdullah đứng lên gọi. Khi đã qua 4 năm trời kêu gọi như vậy thì Abdullah mới bắt đầu chia tài sản cho gia đình theo cái gì chung. Thì ông Zubair có cả thảy 4 người vợ. Ông Zubair 4 người vợ. Thì sau khi mà chia mỗi, thì mỗi người vợ của ông Zubair, tức là mỗi người mẹ kế của ông Abdullah đó, và ngay cả mẹ của Abdullah nữa, là được 1.200.000. Và tổng cộng tài sản mà ông của Zubair mà do ông đó giữ thời điểm đó là 50.200.000. Người thấy Abdullah đã dùng số tiền đó đã nhân rộng ra trong vòng 4 năm. Allah cho một cái barakat. Rồi, như vậy cái bài học từ cái hadith này, đó là hadith này nó khẳng định cho phép là chúng ta, người tín đồ chúng ta được phép di chúc lại trong lúc trong chiến tranh, tức là thường là di chúc khi chúng ta chết, phải không ạ? Nhưng mà ở đây á, khi chúng ta đang trong chiến tranh thì chúng ta được phép làm di chúc. Bởi vì sao? Bởi vì khi có chiến tranh, đang đối diện chiến tranh là chúng ta có thể dẫn đến cái chết, không biết được. Thì Islam, giáo lý Islam cho phép chúng ta để lại di chúc. Rồi cái hadith này cũng là một cái hadith nó mang cái ý nghĩa là đề cao cái amana. Thì nguyên câu chuyện thực ra Abdullah muốn kể về cha của mình, về cái amana, và những người khác kể lại về câu chuyện này muốn nói rằng amana của ông Zubair và amana của ông Abdullah, khi mà cha đã dặn Abdullah trả nợ rồi xong chia tài sản thì Abdullah thực hiện đúng như vậy. Subhanallah, đó là amana. Thì hadith này nó đề cao cái amana và kêu gọi chúng ta thực hiện đúng cái amana. Rồi bài học thứ hai, bài học tiếp theo nữa, đó là hadith này cho thấy, chúng ta thấy rằng bắt buộc phải thanh toán phần nợ trước khi chúng ta chia tài sản thừa kế. Như vậy có nghĩa là gì? Một khi một của người chết đi để lại tài sản thì trước tiên chúng ta phải cần làm gì đó, tài sản đó chúng ta phải xem là cái người chết đó đã có mắc nợ ai không, thì chúng ta phải dùng tài sản để trả nợ cái đã. Sau đó chúng ta mới tính đến chuyện phần thừa kế, phần di chúc của phần thừa kế. Và hadith này cũng là một cơ sở giáo lý cho chúng ta biết rằng Islam cho phép một cái người tín đồ sở hữu nhiều nhà cửa, sở hữu nhiều đất đai, cho dù nó nhiều như thế nào thì Islam cho phép. Vậy Islam không cấm là mình sở hữu 2-3 nhà, quy định là chỉ được phép sở hữu một căn nhà, mà Islam không cho phép tất cả, đất đai dù bao nhiêu cũng được, được phép sở hữu. Thì đó là cái nội dung của cái hadith này. Thì đó là đã kết thúc cái bài học của cái chương 25 nói về amana. Thì Usman trong cái hadith cuối cùng này nó có nhắc đến một cái biến cố hay là một cái trận chiến hay là một cái sự kiện hay là một cuộc nội chiến chỉ có giữa Sahaba, tức là fitna đầu tiên. Nó cũng nằm trong cái lời cảnh báo của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì đó là cái trận chiến, đó là trận chiến Al-Jaman, chiến con lạc đà. Thì cái trận chiến này chúng ta biết rằng ngày hôm nay một số những người đông phương học, những người ngoại giáo hay là những người trong Islam, họ không hiểu được, họ thường đưa cái sự kiện này ra và họ đã sỉ nhục một số vị Sahaba trong đó, họ gièm pha người này, họ bình luận người này. Chúng ta biết rằng chúng ta không được phép bình luận hay là bình phẩm hay là xúc phạm đến các vị Sahaba của chúng ta, cho dù họ đã từng phạm phải một cái sai lầm nào đó, chúng ta cũng không được phép làm, bởi vì là vì không cho phép chúng ta làm điều đó. Rồi thì câu chuyện như thế này, câu chuyện xảy ra là nguyên nhân là do sau khi cái chết của Usman. Câu chuyện này bên Shia, những giáo phái bên Shia họ thường dùng câu chuyện này để chỉ trích những cái nhóm người, chỉ trích Zubair, chỉ trích Talha, chỉ trích Aisha, nói rằng họ đã đem quân đến đánh Ali, không chấp nhận cho Ali làm Khalifa. Họ thường chỉ trích như vậy và họ cứ phản bác, họ nói sai, không đúng sự thật. Thì ngày hôm nay sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu lại cái sự kiện này để chúng ta hiểu hơn là cái cuộc chiến đó nó xảy ra như thế nào, có phải là họ giết chóc nhau vì cái muốn tranh giành Khalifa hay không? Không phải. Thì cái trận chiến này xảy ra, fitna này xảy ra là sau cái chết của Uthman. Thì chúng ta biết Uthman chết là do ám sát, và Uthman chết trong Shahid, tức là bị những người kafir, những người munafik đã giết Uthman. Giờ chúng ta biết là gì? Uthman á, vẫn biết mình sẽ chết trong Shahid, vẫn biết mình sẽ bị những người kafir ám sát. Phải không ạ? Đúng không? À, tại sao? Bởi vì Uthman đã được Nabi, Nabi đã nói điều này. Chúng ta có nhớ là một hadith, có nhiều hadith đó chứng minh rằng gì? Là Uthman được chết trong Shahid, và Uthman biết được điều đó trong thời của Nabi. Và Uthman đang chờ cái việc làm đó. Thì một điều thứ nhất đó là chẳng phải là có một lần khi mà Nabi cùng với Abu Bakr và Umar và Uthman trên cái núi Uhud. Thì lúc đó núi Uhud nó rung lai, nó rung động như thế này. Thì lúc đó Nabi mới nói: "Này Uhud, ngươi có biết là trên ngươi á là có những ai hay không? Trên ngươi á có một vị Nabi, có một vị Siddiq, và có hai vị Shahidan, tức là có hai vị chết Shahid." Thì qua cái đại hadith đó, Nabi cũng nói ai vậy? Vị Nabi đó chính là ai? Chính là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Còn Siddiq là ai? Không bàn cãi nữa, đó là Abu Bakr, phải không ạ? Như vậy còn hai người Shahid đó là ai? Đó là Umar và Uthman. Subhanallah, thì Uthman. Rồi một tiếp khác nữa, có một lần Nabi đang ngồi trong một cái khu giường, trong một khu giường, thì khu giường trong đó nó có cái giếng nước. Thì Nabi ngồi trên cái giếng đó, vậy là đặt để chân xuống dưới. Thì lúc đó trong giường thì có cái cổng, thì lúc đó có người gõ cửa, thì Nabi mới kêu mở cửa xin phép cho vào. Thì Nabi nói hãy đi ra mở cửa cho phép vào, và hãy báo tin người đó là người được vào thiên đàng. Không? Thì cái người mà trong cái khu vườn đó đã ra ngoài mở cửa và nói đúng cái gì, nó là gì? Nabi á đã báo tin vui cho phép vào và báo tin vui cho anh nè. Thì cái người mở cửa đó đây chính là Abu Bakr. Subhanallah. Chúng ta thấy đó là gì Nabi. Và sau đó tiếng gõ cửa thứ hai nữa, thì Nabi nói kêu ra mở cửa và cho phép vào, và hãy báo tin vui là người đó sẽ được vào thiên đàng. Thì cái người này khi mở cửa ra không biết là ai cả, thì gặp là Umar. Thì cũng nói như vậy, Umar bước vào tới phiên của Uthman. Tiếng gõ cửa thứ ba thì Nabi có người hỏi nói ai vậy, thì Nabi nói đó là Uthman. Thì Nabi không nói gì nữa, Nabi mới im lặng. Thì Nabi chỉ nói hãy cho phép vào và hãy cũng báo tin vui vào thiên đàng, nhưng mà nói gì, cái người này sẽ sau này sẽ gặp fitna thì gặp khó khăn và sẽ chết, tức là chết bị ta ám sát á. Thì đó còn những cái thứ khác nữa, như là gì? Uthman đã chết do ám sát mà do những người munafik. Thì khi Uthman, ngày mà Uthman chết thì nó xôn xao lắm, bởi Uthman là Khalifa mà những người giết chết đó vẫn mang tên là Islam, mà nó không phải là nó mang tính cộng đồng nhiều. Tức là gì? Những người sống trong thời của Uthman, thời Al-Madinah, nó gồm có những người ở Iraq đến, những người ở Ai Cập, những người ở Basra, những người ở Kufa, ở Iraq, ở Yemen, nhiều. Trong đó có những người Munafik nhiều phía sau giết chết Uthman. Khi Uthman chết đi rồi thì lúc đó những người dân, những người mà Iman á, thực sự họ mới nói không thể nào mà những người Muslim lại không có người lãnh đạo, không có vị imam. Họ mới tìm đến nhà của Ali. Họ tìm đến nhà của Ali, họ nói bây giờ Uthman đã chết rồi, đã bị ám sát rồi, và người dân Medina, những người Islam không thể thiếu một người imam được, người lãnh đạo được. Thì tôi không thấy ai, chúng tôi không thấy ai mà có đủ dinh dự, có đủ sự cao quý để làm vị imam, làm Khalifa ngoài Ali. Thì lúc đó Ali mới nói không. Ali nói tôi làm phó còn tốt hơn làm trưởng, Ali không có muốn. Thì mọi người khẳng định là không, bắt buộc chỉ có Ali mới xứng đáng làm cái Khalifa thôi. Thì Ali thấy mọi người có vẻ là khẳng định quá, Ali mới nói nhưng mà không thể bầu cử trong sự im lặng như thế này, mà phải công khai cho tất cả dân chúng Madina, và phải lấy sự hài lòng của tất cả mọi người. Nếu như tất cả mọi người dân chúng trong Madina đồng ý thì mới đó mới tôi mới đồng ý. Ali nói như vậy đó, Ali không thực sự không muốn. Thì tất cả tập hợp lại trong cái Madina và đã bầu Ali. Thì lúc đó có Zubair, có Talha, có tất cả những người Sahaba mà cùng với Ali, cùng với Nabi. Họ không phản đối, họ tôn trọng Ali, họ muốn Ali làm. Là thực sự sắp hành không? Những ai thời sau này nói là Ali chiếm hay là có gì đó phải, là hadith yếu, là Ali không muốn làm, nhưng mà tất cả mọi dân chúng đều đồng ý cho Ali làm. Và không có gì so bá nào mà từ chối điều đó cả, phản bác điều đó cả. Những cái hadith nào mà nói những gì so bá phản bác lại là không đồng ý cho Ali làm, là ngay cả anh Muawiyah cũng không phản bác. Muawiyah cũng không phản bác điều này. Thì khi mà Ali đã nhậm chức cái Khalifa này rồi, thì khoảng 5 ngày sau gì đó, thì Zubair và Talha mới đến gặp riêng Ali và bảo rằng Ali phải cho thi hành án, phải truy xét những cái người đã giết ám sát ông Usman, phải truy tội những người đó và phải về tử hình những người đó để làm đúng theo kinh Quran, đúng với luật của Islam. Thì tôi thấy Ali là một người faqih, một cái học giả kiến thức rất là uyên bác. Ali nghĩ rất là sâu sắc, và Ali không nghĩ cho một cá nhân nào cả, mà Ali nghĩ cho cộng đồng. Và người Ali rất là muốn tìm ra con hung thủ để giết, và muốn truy tất cả những ai giết, đó là đã có chúng ta giết khơi phá và phải truy tội hết. Nhưng mà Ali nói không, bởi vì không có đủ khả năng. Bởi vì thời đó những cái người mà giết Ali á, giết cái Usman á, họ rất là mạnh, thế lực họ rất là mạnh. Thì Ali sợ rằng khi mà truy tội họ, tức là chúng ta đã tố giác họ và thi hành tội truy tội họ đó, thì sẽ bùng nổ lên một cái trận chiến, một cái bạo loạn, thì là có thể xảy ra một cái trận giết chóc trong Madina. Thì Ali không có muốn gì vậy, thì Ali từ chối cái sự việc này. Thì lúc đó Zubair và Talha không đồng ý, giận, không đồng ý cái ý kiến của Ali. Thì hai người họ mới bỏ Madina này và đi qua Mecca gặp bà Aisha. Lúc đó bà Aisha đang ở Mecca, thì mới nói bà Aisha, thì bà Aisha là người mẹ của người có đức tin mà. Thì nói Aisha, gặp Aisha, thì đến gặp Aisha thì mới nói rằng gì, chúng ta phải tập hợp lại và kêu bà Aisha đến gặp Ali, và phải kêu yêu cầu ông Ali là đi truy xét cái vụ án này, tức là phải truy xét hết tất cả những ai có liên quan đến những người giết Usman, là phải gì, thi hành án theo luật của Islam. Thì bà Aisha này, lúc đó là tất cả những người Muslim đều phẫn nộ cái việc làm này, đều muốn, trong tâm của họ đều muốn là gì, muốn truy lùng tất cả những ai ám sát Usman, những ai có liên quan đều phải trị tội, tất cả những người Islam mình như vậy hết. Thì bà Aisha không ngồi lại, bà Aisha nói được, nhưng mà bà Aisha nói, nhưng mà chúng ta đi ở đây chỉ mang tính là gì, giải hòa, yêu cầu nhưng mà là chiến tranh. Và bà Aisha nghĩ rằng gì, cái lời nói của bà ta chỉ đến tập hợp yêu cầu. Thì lúc đó Zubair với Usman nói, chúng ta chỉ đi bao nhiêu người thì nó tiếng nói nó không có đủ. Bởi vì sao? Chúng ta nghe thấy nè, cái lời nói của Zubair với Talha đã khẳng định cái lời nói đúng của Ali. Zubair nói bà Aisha nói, chúng ta muốn tìm ra cái hung thủ, muốn trị tội những cái hung thủ đã liên quan đến cái vụ án ám sát Usman, nhưng mà cái lực lượng thế lực của chúng ta chưa có hùng mạnh, và khi chúng ta làm điều đó có thể làm cho những thế lực như Munafik họ hợp lại với nhau và gì, đánh trả lại Islam, những người Islam, họ đó là đồng ý cùng với Ali vậy. Thì họ nói bây giờ chúng ta phải nên tập hợp, kêu gọi nhiều hơn nữa cư dân Basra, cư dân ở Ai Cập, cư dân ở Iraq, cư dân ở Yemen, và cùng nhau đánh đất yêu cầu. Thì khi mà chúng ta có lực lượng nhiều yêu cầu rồi á, thì cái gì việc đó nó sẽ dễ dàng hơn, tức là có nhiều người yêu cầu nó sẽ dễ hơn, nó mạnh là mạnh hơn. Thì bà Aisha nghĩ rằng đây là một cái ý tốt, chỉ muốn là gì, giải hòa thôi, yêu cầu không có chiến tranh gì hết. Thì lúc đó bà Aisha đi, rồi lúc đó cái bà ốc xó á, bà có muốn đi cùng với Aisha nữa, nhưng mà ông Abdullah con trai của bà ngăn, không cho bà ốc xó đi. Thì bà ốc xó mới ở lại.
Chỉ có bà Aisha đi và ở trên con lạc đà. Con người hộ tống đi. Thì sẽ biết là gì? Thì trong cái trận chiến này á, bà Aisha ra đi ở đây á, cũng nằm trong cái lời tiên tri của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói từ trước. Thì Nabi có một lần nọ, mà họ ghi lại rằng, xóa hết nha, Nabi nói với các người vợ của người. Nabi nói, sẽ có một ngày sau này á, sẽ có một trong những người vợ của ta, tức là một trong các nàng á, sẽ dẫn một cái đoàn quân đi xuất chinh và ngồi trên con lạc đà, và con lạc đà đó nó sẽ đưa cái người mà một trong các nàng đó đến cái đó và sẽ thấy những cái lũ chó. Đi nói những cái lũ chó, thì những lũ chó đó nó sẽ muốn giết cái con lạc đà đó và muốn giết cái người trên con lạc đà đó. Thì cái người trên con lạc đà đó dường như là gần suýt tiêu mạng, thì Allah mới giải cứu cho cái người trên con lạc đà đó. Thì sức mạnh của Allah. Thì lúc đó bà Aisha nghe thì bà Aisha cười, bởi vì bà Aisha còn trẻ mà, nghe là bị nói cười. Trời, bà Aisha nói sức mạnh của Allah, bộ những người phụ nữ vợ của Nabi cũng có người đi năm chín. Thì Nabi nói biết đâu sẽ là nàng. Sức mạnh của Allah. Chúng ta thấy lời của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nói, Allah nói, cái lời nói của Nabi nó không phải là cái lời nói đùa hay là cái lời nói theo dục vọng, mà là tất cả lời nói của người đều là cái sự mặc khải. Thì ngay cả cái lời nói đùa của bà của Nabi đối với Aisha, thì Nabi vẫn xác nhận lại cái lời nói đó. Thì thực sự bà Aisha là cái người phụ nữ đã dẫn một cái đoàn quân trong cái trận chiến đó. Thì bà Aisha đã trên con lạc đà đó. Thì khi đi đến một cái điểm ta không nhớ tên, một cái điểm đó, thì mọi người mới dừng lại. Thì lúc đó bên Ali ấy, mới nghe tin là Zubair với Talha cùng với bà Aisha đã đem một cái đoàn người đến. Không biết có chuyện gì, nhưng mà lúc đó đem một người đến, thì Ali mới sợ, Ali mới cho một cái người đến đó gặp họ trước. Thì đó là ông tên là Tokok. Thì ông Tokok này, ông mới đến và gặp riêng bà Aisha. Nhà ta nói, thưa người mẹ, thưa mẹ, bởi vì ngày xưa là người ta hay gọi những người vợ của Nabi là người mẹ, mẹ có gì có đức tin đó, thưa mẹ, là mẹ đến đây đó là với mục đích gì? Tức là mục đích gì đưa mẹ đến đây? Thì bà Aisha nói là ta đến đây á với mục đích là muốn giải hòa. Muốn giải hòa. Thì có hỏi có thật là như vậy hay không? Thì bà Aisha nói thật sự như vậy. Thì bà Aisha mới thì có ám yêu cầu, thì kêu cầu bà Aisha cho ông ta đi gặp Zubair và Talha để nói chuyện. Thì bà Aisha mới cho ông có này gặp Zubair và Talha. Thì đến gặp Zubair và Talha thì ông có này mới nói là trình bày là hai người á dẫn đoàn quân bà Aisha đến đây muốn gì. Thì họ nói là chỉ muốn là giải hòa, không muốn chiến tranh gì hết, không xảy ra, chỉ muốn là gì, yêu cầu tìm ra những cái người liên quan ám sát cái vụ ám sát Usman để mà trị tội họ mà thôi, không có gì khác cả, không có muốn đi giành lại Khalifa, không muốn đánh Ali gì hết á. Thì lúc đó có mới nói tất cả mọi người Islam, trong đó có Ali và các người khác, đều muốn cái điều này, nhưng mà nếu như Zubair và Talha bà Aisha muốn trị tội những cái người giết Usman á, thì những cái người liên quan hầu như là đến 600 người và có mặt trong Medina, tức là trong Medina có mặt, tức là trong cái đoàn quân, đoàn người của dưới sự lãnh đạo của Ali có mặt của họ hết, và họ còn có mặt trà trộn trong cái đám người của Zubair, của Talha và của bà Aisha, không biết là ai thôi, để họ đi Munafik mà. Thì ông có nói nếu như chúng ta trị tội họ thì chúng ta sẽ làm phẫn nộ 6.000 người. Thì cái việc làm này nó sẽ gây ra fitna nhiều hơn cái việc làm kia nữa. Như vậy, mọi người sẽ ở đây là tôi sẽ đi nói với Ali. Sau đó chúng ta sẽ thống nhất xem cách nào giải quyết vấn đề này như thế nào. Được không? Thì mọi người đồng ý. Điều đó mới trở về gặp Ali. Và Ali mới cho hai người khác tức là tín nhiệm, đi đến nói với ông Zubed và tàu thái. Thì ngày xưa đâu có điện thoại đâu có gì đâu, phải đưa người đưa tin gì xác nhận lại, nói ông có này chính là cái người sứ giả của Ali và cái lời nói ông ta đúng như vậy. Thì lúc đó đoàn quân của Ali, Ali mới dẫn đoàn qua gặp bà đoàn của bà Aisha với bà Talha và Zubed. Thì khi hai họ gặp nhau rồi là họ nói chuyện với nhau, đã bàn bạc thống nhất với nhau vấn đề này là cứ để đó, để cho mà gì nó khi mà sự kiện nó im lặng thì và lần lần mới tìm cách để về loại trừ những cái người mà nào hết. Tại vì biết họ rồi nhưng mà không cách thôi, rồi từ 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 thì tất cả mọi người đều đồng ý hết. Thì cái đêm hôm đó là mọi người đã ngủ, tức là tại vì họ đã nói là gì không có chiến tranh, chỉ đến xong chuyện đó ai cũng mừng vui hết. Thì tất cả mọi người đêm hôm đó hầu như là buông xuôi hết, tức là không có ai canh cảnh giác gì hết. Bây giờ họ biết là gì, đêm đó là không còn gì để bàn cãi, không có sự cố xảy ra nữa, ai cũng ngủ hết, ai cũng gác kiếm ngủ hết. Nhưng mà những người Munafik, tại vì trong cái ngày hôm đó các bà hadith nói rằng gì, khi sau khi thống nhất rồi thì Ali mới nói, xong với ngày hôm nay tất cả những người Muslim chúng ta, những người có đức tin sẽ an toàn, sẽ an lành. Nhưng những ai đã từng có liên quan đến vụ ám sát Uthman thì những người đó sẽ không bao giờ yên ổn. Thì lúc đó sau khi mọi người ngủ hết trong đêm, mà ngày xưa là tối rồi, đâu có đèn, đâu có đồ, thì hai nhóm, hai phe như thế này. Thì lúc đó trong nhóm của Ali, những người Munafik nó mới trỗi dậy, nó bàn bạc với nhau, nói chúng ta sẽ tìm cách, chúng ta sẽ cho một đám người này qua bên kia giết những người bên kia, ta cầm dao giết một số người bên kia, rồi nhóm người bên kia sẽ giết những người bên đây. Cái gì Munafik á, thì theo kế hoạch đến nửa khuya họ làm như vậy. Thì nhóm bên đây mới xe qua nhóm của Talha và giết. Thì khi giết như vậy thì những người bên Talha mới tưởng rằng là bên Ali đã bội giao ước, tức là không có tuân theo cái lời chúng ta đã giao ước hồi nãy, hiểu không? Thì họ mới đứng dậy, lúc đó là xảy ra trận chiến. Thì lúc đó Zubair Talha mới đứng và kêu gọi mọi người, hỏi mọi người xin dừng lại, nhưng mà cái lời nói của Zubair Talha không có nghĩa lý gì cả. Người ta biết là báo với ngàn người và Zubair Talha đã chết trong cái trận chiến đó. Rồi cái ông, một ông nữa, một cái ông tên là Kaab gì đấy, ông là thẩm phán của Madina. Thì ông ta mới đứng trước mọi người, ông ta mới cầm Quran lên, ta nói tôi là Qadi, tôi là thẩm phán, xin mọi người dừng tay lại, chúng ta làm theo luật của Quran. Thì lúc đó những người Munafik nó sợ mọi người, những người có đức tin thực sự đó, nghe được và theo, nó mới giết ông ta và cho ông ta cầm Quran trên tay Munafik. Thì lúc đó trận chiến xảy ra. Thì lúc đó bà Aisha mới dội lên trên cái kiệu của con lạc đà. Thì lúc đó những người Munafik bắt đầu tìm cách muốn giết Aisha, và những cái nhóm người tin tưởng mới bảo vệ xung quanh bà Aisha. Thì chết rất là nhiều, giống như cái lời mà David đã nói, tức là những con chó nó đã xoay quanh muốn cắn con lạc đà và giết chết bao, giết chết bên phải bên trái của con lạc đà. Thì sức mạnh lo, những vị xoa bá đã cố ngăn cản bảo vệ bà Aisha, và những người Munafik thì nó cứ gì bắn tên và chém giết những người đó. Thì cái hình ảnh đó Ali ở phía đằng xa nhìn thấy, thì Ali biết là cái bà Aisha này nếu còn ở đó thì sẽ có sự chết chóc rất là nhiều, và cuộc chiến này sẽ không dừng lại. Thì ông Ali mới cho một người tuyển qua bên kia là gì, làm cách nào để kéo bà Aisha này khỏi cái dòng đó và bắt bà Aisha đi chỗ khác, trốn đi. Thì cái người đó tên gì Osman không nhớ rõ, cái người đó đã đến và Osman đã cho khả năng đưa bà Aisha xuống kiệu và đem đi khác và vô cái trại của Amali, vô trại của Amali an toàn, bà Aisha ngồi ở đó. Thì lúc đó những người Munafik khi mà họ nhìn thấy Aisha không còn nữa, họ bắt đầu ngưng lại, họ bỏ trốn. Thì những người có đức tin mới muốn đuổi theo họ để giết họ. Thì lúc đó Ali mới nói hãy ngừng lại, những người mà không được phép đuổi theo những người chạy trốn. Thì lúc đó trận chiến mới bắt đầu ngừng lại. Thì cái trận chiến đó là trận chiến thương tâm nhất của Islam, thương tâm nhất của những người Sahaba. Ali đi ngang qua trong cái những người đã ngã xuống trong trận chiến đó, thì gặp hình ảnh của Talha nằm, thì những cái biết bụi đất dính trên mặt của Talha. Thì Ali mới lấy tay mình sờ mặt của Talha, nói những câu nói rất là thương tiếc, nói ước gì tôi chết đi trước
cách đây, tôi chết đi 20 năm trước sự kiện này. Subhanallah. Tức là Ali không hề muốn sự kiện này xảy ra. Talha, Zubair, Aisha, tất cả sao bán. Những người có tinh thần đó không muốn sự kiện này xảy ra, nhưng mà những người munafik. Rồi sau này Hadith nói rằng Aisha khi mà ta trở về lại Makkah thì bà ta gặp được Abdullah, Abdullah con của Umar. Thì bà ta nói nếu như mà ngày hôm đó mà Abdullah cậu á mà ngăn cản tôi giống như cậu ngăn cản bà Hafsa thì chắc chắn sẽ không xảy ra trận chiến đó, sẽ không xảy ra sự thương tâm đó. Thì bà Aisha mới trách Abdullah, tại sao cậu không ngăn cản tôi giống như là cậu ngăn cản cái người chị em của cậu Hafsa. Thì lúc đó Abdullah mới nói bởi vì lúc đó Zubair đã rất mạnh mẽ muốn bà Aisha đi gặp Ali, thật ra Abdullah không có thể ngăn cản được. Thì tôi thấy lịch sử Sahih đều nói rằng cái trận chiến đó tất cả những người không có đức tin không hề muốn có chiến tranh, không hề muốn có sự thảm sát đó, nhưng đó là một cái chủ ý của những người Munafiq, cửa của những người muốn gây chiến làm náo loạn Islam, chúng ta muốn chia rẽ Islam. Thì đó là cái trận chiến Jamal, trận chiến còn lạc đà xảy ra mà nó còn tồn tại ở bây giờ. Thì những trận chiến đó một số người ngoại đạo đã nói dùng đó để nói xấu những người Sahaba, và hơn nữa những người mà Shia đã dùng cái hình ảnh đó để nói xấu rằng bà Aisha là cái người đã đem quân quan ngăn chặn không cho Ali làm Khalifa. Thì đó là sai trái hoàn toàn, không đúng với lịch sử. Tại sao muốn chúng ta thấy là câu chuyện xảy ra là thực sự không nằm trong cái ý muốn chiến tranh của những vị Sahaba. Và chúng ta cho dù cái vị Sahaba có làm sai chuyện gì, chúng ta thời hôm nay không được phép bình luận, không được phép xúc phạm đến họ, bởi vì Nabi Muhammad đã cấm làm điều đó. Bởi vì cho dù họ có làm sai thế nào thì đối với Allah cái sự ikhlas của họ, cái lòng sám hối của họ, chúng ta không thể so sánh được. Cho dù chúng ta có đem cả núi vàng như là bị đã nói đem sao ta có, thì cái núi vàng đó cũng không bằng một nắm quả chà là họ đem sao ta có, thậm chí một nửa. Thì đó là cái câu chuyện trận chiến Yemen. Thì những gì Usman nói nếu như mà nó đúng sự thật thì đó là do Allah Subhanahu wa Taala muốn cho chúng ta nghe được. Còn nếu như mà Usman nói cái sự sai sót thì cầu xin Allah Subhanahu wa Taala tha thứ do Usman yếu kém không có nhớ. Nhưng mà những gì Usman nói nãy nội dung của nó là chính xác, còn những cái tên hay là những cái tình tiết cụ thể chẳng hạn thì có thể là nó hơi đó. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Taala chấp nhận và xí xóa cho những gì mà Usman đã nói. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.